山空一冷默中自卑，我浪中大跌连你上天，那风会将爱家往上来风刺往家东家把草叶上。
对，là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái, và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về biến động vừa qua tại nhà ga Sài Gòn và nội tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thưa ông Võ Văn Ái, theo tin của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và được các báo, đài quốc tế loan tải, thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị bắt tại nhà ga Sài Gòn tối ngày 16 tháng 2 và Phái đoàn Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo gồm 11 vị bị ngăn cấm không cho đáp xe lửa ra Bình Định bái tuế, chúc thọ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Nhưng ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội, thì tuyên bố với thế giới rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ không hề bị bắt. Vậy sự thật như thế nào?
Sự thật là ông Lê Dũng nói dối. Tôi hy vọng sau cái đại hội 10, Đảng Cộng sản sẽ cho lập một cái bộ mới có tên là Bộ Nói Dối và giao cho ông Lê Dũng làm bộ trưởng. Từ xưa cho tới nay thì ông Lê Dũng kế thừa các người tiền nhiệm tiếp tục nói dối, nói ngược những cái gì mà xảy ra trong xã hội Việt Nam. Chưa bao giờ mà người cộng sản biết công nhận sự thật, biết xin lỗi và biết sửa sai. Trước đây năm 2002 khi chúng tôi công bố cái vụ cựu tại Thích Kế Lực bị công an cộng sản Việt Nam bắt cóc tại Nam Vang đưa về nước, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã phản bác và cho rằng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vu cáo bỉ ổi nhà nước Việt Nam. Công an không có bao giờ làm cái chuyện bắt cóc như vậy đâu. Vậy mà một năm sau thì lại tung tin đưa Trí Lực ra xét xử tại Sài Gòn vì cái tội dự tính vượt biên. Dự tính vượt biên mà tại sao lại cái được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp thẻ tị nạn tại Nam Vang ở bên Campuchia? Cũng chính vì lẽ đó mà Hà Nội phải chấp nhận cái lệnh của Liên Hiệp Quốc để cho ông Trí Lực sang Thụy Điển tị nạn. Ai bị ổi đây? Xin đặt câu hỏi đó. Cái chuyện mà xảy ra hôm 16 tháng 2 tại nhà ga Sài Gòn không là một cái chuyện ngoài lề đâu. Nó là một cái chính sách đàn áp bất nhân và gian ác của Hà Nội đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hành xử này vi phạm vào chính điều 71 trên hiến pháp cấm không được vi phạm thân thể người công dân và vi phạm quyền tự do đi lại, chiếu theo điều 68 cũng trên hiến pháp. Đó là chưa nói tới những cái điều vi phạm trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Hà Nội tham gia ký kết từ năm 1982. Chúng ta cũng đừng có quên rằng chưa đầy 2 năm mà đã có 3 vụ ngăn cấm phi pháp đi thăm bệnh và đi chúc xuân như vậy. Giữa tháng 11 năm 2004, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang lúc đó lâm trọng bệnh, thập tử nhất sinh, phải đưa vào Bệnh viện Quy Nhơn để cấp cứu. Thì ngày 22 tháng 11, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng phái đoàn về Hoa Đạo dùng xe đi Bình Định để thăm bệnh Đức Tăng Thống. Nhưng mà công an đã ba lần trần xe, lần thứ nhất tại quận Bình Thạnh, rồi lần thứ hai tại Thanh Minh Thiền Viện. Nhưng mà vì lúc đó có quần chúng rất đông đảo phản đối, cho nên công an phải đợi xe của phái đoàn Phật giáo đến trạm bom giữa rừng cao su, trống vắng, giằng co trong 4 tiếng đồng hồ, rồi cuối cùng thì 100 công an đã áp giải xe phái đoàn trở về Sài Gòn và không cho đi Bình Định. Năm ngoái, cũng vào ngày 16 tháng 2, 2005 nhân dịp Tết Ất Dậu, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và phái đoàn Viện Hóa Đạo cũng bị trần bắt xe tại Sài Gòn, không cho đi Bình Định chúc Tết Đức Tăng Thống. Và năm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2006, thì 100 công an lại bào hành tại nhà ga Sài Gòn, ngăn cấm phái đoàn Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo lấy xe lửa ra Bình Định chúc xuân Đức Tăng Thống. Còn Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì bị câu lưu 6 tiếng đồng hồ. 4 công an đã hành hung xô xát phái đoàn Phật giáo và khinh Hòa Thượng đi như lời Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho biết, khinh như khinh một con vật. Nhờ có 40 chư tăng quyết chí ngồi tòa kháng tại nhà ga và tuyên bố tuyệt thực cho đến khi nào công an trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì mới thôi. Chúng ta cũng nên biết là quần chúng tại nhà ga đã la ó phản đối. Sự kiện hy hữu là khi nghe tin Hòa Thượng được trả tự do, chư tăng đứng dậy ra về, thì quần chúng đứng thành hai hàng rào danh dự để tiễn chư tăng ra đi. Cái sự kiện này rất là quan trọng, nó cho chúng ta thấy rằng với sự quyết tâm của chư tăng và với sự hậu thuẫn của quần chúng, công an đã chồn bước và nhượng bộ. Cho nên cái loa phát ngôn tại Hà Nội phải dối gạt dư luận trong và ngoài nước bằng cách trối quanh, bằng cách nói dối cho đỡ bí mật.
Ông muốn nói quần chúng trong nước hậu thuẫn chư tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải không?
Là hiển nhiên, và công luận thế giới cũng như đồng bào nước ngoài cũng ủng hộ. Biết bao nhiêu lần các cá nhân đoàn thể trong cộng đồng lên tiếng phẫn nộ, tố cáo và yêu sách cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Trong 3 ngày 16, 17 và 18 vừa qua, nếu chúng ta vào trong Internet thì chỉ thấy toàn cái biến cố tại nhà ga Sài Gòn và tin bắt bớ Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Còn các hãng thông tấn lớn có nhiệm sở tại Hà Nội thì đều đánh đi những bản tin dài, có hãng ra đến 3 bản tin trong một ngày 17 tháng 2.
Vì sao lại như vậy thưa ông?
Dạ thưa vị, con đường đấu tranh và vận động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đáp ứng ngưỡng vọng của toàn dân. Đó là đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Đó là chính nghĩa dân tộc. Khởi phát từ cuộc kháng chiến giành độc lập từ năm 1945, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Vì mới giải quyết xong ngoại xâm trên cương vực lãnh thổ, thì liền xảy tới một cuộc nội xâm do chủ nghĩa cộng sản, thông qua trung gian bản xứ, chui rút vào, hủy hoại thần trí Việt Nam. Cho nên xâm lăng một lãnh thổ là điều bi thảm, nhưng xâm lăng vào tinh thần còn khủng khiếp hơn.
Thưa ông Võ Văn Ái, gần đây Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đăng tải cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhân dịp Tết, rồi thông qua đó giải thích về đường hướng mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phòng Thông tin cho biết, nhà cầm quyền cộng sản đang sử dụng chính sách 3 bước tấn công và 1 bước nhượng bộ. Bước nhượng bộ là đề nghị các vị sư yêu thích văn hóa thuần túy, tu hành thuần túy, từ thiện xã hội thuần túy, rằng nhà nước sẽ công nhận phục hồi danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, với điều kiện họ gạt Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra khỏi mọi chức vụ lãnh đạo hiện nay, đồng thời mời các vị sư yêu thích văn hóa thuần túy, tu hành thuần túy, từ thiện xã hội thuần túy, tham gia giảng dạy từ các trường Phật học, các công tác từ thiện xã hội của giáo hội nhà nước. Về các từ văn hóa thuần túy, tu hành thuần túy, từ thiện xã hội thuần túy, để trồng dấu ngoặc, phải chăng ý muốn nói không nên tu hành thuần túy, văn hóa thuần túy, từ thiện xã hội thuần túy, vì thuần túy là xấu, có phải như vậy hay không thưa ông?
Dạ thưa, tiếng Việt thì hầu như từ nào cũng có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Chữ thuần túy hiển nhiên là không có xấu, đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng thì nó tùy thuộc vào cái sự thuần túy ấy phục vụ cho mục đích nào, thì ta mới có thể xác định sự thuần túy ấy tốt, xấu hay là sai. Ví dụ như tu hành thuần túy theo giáo lý cứu nhân độ thế của Đức Phật là tốt, là đúng. Nhưng mà nếu tu hành mà lại đem thân nhà tu phục vụ cho tổn hữu ác đảng như đảng Cộng sản là sai, là bậy. Hiện nay có một số nhà sư làm dân biểu quốc hội, thì cái sự kiện làm dân biểu quốc hội là họ đã phạm giới luật Phật chế, tức là phạm cái giới hành ba la đề mộc xoa. Vị tăng nào cũng biết như vậy, nhưng biết mà cứ phạm, cứ dung dưỡng cái sự phạm tội, thì sự thuần túy của nhà sư không còn nữa. Đó là tỳ kheo tăng thường mạng, chứ không là tăng sĩ thuần túy. Một điều khác về văn hóa thuần túy. Văn hóa là điều tốt lành, văn hóa thuần túy lại càng cao quý. Nhưng mà vấn đề là văn hóa nào? Nhiều người cứ lầm tưởng rằng chỉ có một từ ngữ văn hóa mơ hồ trừu tượng. Không phải như vậy đâu. Vào một hiệu sách hay mở một cuốn từ điển mà xem, thì sẽ thấy có rất nhiều thứ văn hóa, nào là văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Quốc, văn hóa Pháp, văn hóa Mỹ, văn hóa Marxist, văn hóa ẩm thực, văn hóa đạo đức, vân vân. Văn hóa Trung Quốc là một cái nền văn hóa cao đẹp của nhân loại. Nhưng mà khi nền văn hóa thuần túy Trung Quốc du nhập vào Việt Nam 10 thế kỷ đầu ở nước ta, nhắm đồng hóa dân tộc Việt vào với dân tộc Hán, thì cái sự thuần túy ấy nguy hiểm. Còn đạo Phật là một cái nền văn hóa hòa bình, một nền văn hóa cứu khổ, nó khác với văn hóa Marxist đấu tranh giai cấp và giết người. Nhưng nếu có người chỉ muốn ngồi dịch kinh, làm thơ, viết sách, viết truyền, vẽ tranh, dù chẳng bị ai công kích, nhưng mà người ấy lại lên tiếng đãi bôi, lên tiếng chống đối con đường văn hóa cứu người, cứu dân của đạo Phật, được thực chứng qua 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, thì cái sự thuần túy văn hóa kia chỉ là cái trò kinh kiều bất nhân thủ lợi và vì ngã mà thôi. Trong trường hợp này là chỉ tự ru ngủ mình trong cái văn hóa tháp ngà và đánh mất chúng sinh và không hiểu gì về cái văn hóa cứu khổ của Phật giáo.
Lấy một ví dụ cụ thể cho dễ hiểu vấn đề. Gần đây, trên Internet, ở hải ngoại, nhóm thân hữu Đại học Vạn Hạnh cho biết là nhà cầm quyền Cộng sản sắp hoàn trả Đại học Vạn Hạnh cho Phật giáo. Đây không phải là giáo dục thuần túy sao? Văn hóa thuần túy sao? Tham gia giảng dạy tại Đại học Vạn Hạnh không là điều vạn hạnh cho Phật giáo sao? Ông nghĩ thế nào về các nhà sư hay học giả thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước kia tham gia giảng dạy đại học này?
Dạ, tôi có nghe tin này nhưng mà không biết sự thật, nó được mấy phần trăm. Nếu tin ấy mà có thật, thì chỉ làm cho tôi buồn hơn là vui. Nói buồn là nhà đó, chứ đúng ra là phải nói phẫn nộ. Không phẫn nộ sao được khi thấy cảnh bọn cướp vào nhà mình, phá đổ bàn thờ ông bà tổ tiên của mình. Rồi mình lại phải chịu ép mình cúi lại hoan hô cái bọn cướp đó và xin chúng được tham gia sửa dọn bàn thờ để đặt lên đấy mấy ông râu sồm Mác Lênin. Không phẫn nộ sao được khi Đại học Vạn Hạnh là cơ quan giáo dục mở mang kiến thức về ngũ minh và các nền tư tưởng truyền thống Đông Phương. Thế mà một chế độ dùng bạo hành để cưỡng chiếm cái đại học đó, 30 năm rồi, không một sinh viên nào được tốt nghiệp. Toàn bộ ban giảng huấn hết trước ta, hết soạn giáo án, nghĩa là tiêu diệt một thế hệ trí thức. Đây chính là cái tội phạm diệt chủng văn hóa, tội phạm đối với dân tộc và nhân loại, không thể nào không trừng trị. Làm sao lại có thể hí hửng được trước cái tin đó? Mà rồi, cơ sở đại học này có được giao trả tại nơi cơ sở ấy thành hình trước năm 1975 ở Sài Gòn hay không? Và giao trả Đại học Vạn Hạnh cho ai? Cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay là cho Giáo hội Nhà nước? Chưa công nhận quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì làm sao mà trao trả? Chúng ta hãy nhớ rằng, cái Giáo hội Phật giáo Nhà nước lập ra từ 25 năm qua, chưa hề nghe họ lên tiếng một lần đòi lại cái cơ sở Đại học Vạn Hạnh này. Cái nền Phật giáo dân tộc có một cái tuổi thọ 2000 năm mà chỉ được quyền học tới chương trình cao đẳng là hết. Trong khi ấy thì nhà nước lại cho mở từ lâu một cái đại học công an. Đó mới là vấn nạn của Phật giáo Việt Nam ngày nay. Còn cái chuyện tham gia nếu Đại học Vạn Hạnh được tân lập thì có nên chăng? Tôi không có thẩm quyền để trả lời câu này. Vì đây là câu hỏi mà mỗi lương tri con người, lương tâm của mỗi con người phải hồi đáp. Nhưng vấn đề chính yếu đối với chúng ta là Phật giáo mà chúng ta đang phục vụ là nền Phật giáo nào? Nền Phật giáo dân tộc hay là nền Phật giáo Marxist? Còn cái chuyện tham gia, thì chúng ta đã có một bài học rút từ 25 năm trước. 25 năm trước, vài cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bỏ con thuyền giáo hội để bước vào cái chiếc xuồng Phật giáo Marxist. Thì bây giờ ta thử làm một cái bản tổng kết, thì tức khắc sẽ biết ngay cái cuộc tham gia của họ đưa Phật giáo đi về đâu, đưa đất nước đi về đâu. Mai kia, lịch sử sẽ đánh giá phân minh bằng dòng chữ vô hình nhưng thấm thía viết lên bia mộ của các vị ấy. Sự tham gia của các vị ấy năm 1981 hay là ngày nay, nó cũng giống hệt như các cụ nhà nho yêu nước dưới thời Pháp thuộc. Họ quyết không cộng tác với thực dân Pháp, nên tham gia làm quan cho Nam Triều. Nhưng nếu họ nghĩ xa một chút thì thiệt là thê thảm. Nam Triều đã đầu hàng Pháp, cắt 6 tỉnh miền Nam dâng cho Pháp và ký hiệp ước bảo hộ Paternot năm Giáp Thân 1884, đặt quốc gia và triều đình trong tay thực dân Pháp. Chạy trời không khỏi nắng, tham gia theo kiểu ấy thì có khác chi đi làm khuyến mã 2 lần cho Pháp. Đó, cái sĩ khí và lý luận dân tộc hẹp hòi của các nhà nho Hương Nguyện xưa và vài nhà sư ngày nay là một thứ trí tuệ cuộc đầu. Còn đâu là cái trí tuệ siêu việt Bát Nhã Ba La Mật.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả vào câu chuyện cuối tuần vào tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chưa đầy 2 năm mà nhà cầm quyền cộng sản 3 lần ngăn cấm Hòa thượng Thích Quảng Độ và phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra Bình Định thăm bệnh và chúc xuân Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Từ Los Angeles, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Hộ Giác viết kháng thư gửi lãnh đạo Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 2006, nguyên văn thư viết như sau. Đồng kính gửi ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý ông, nhân danh Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, tôi viết bức thư hôm nay nói lên sự bất mãn và bức xúc của Phật giáo đồ Việt Nam ở hải ngoại trước sự kiện cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh câu lưu Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 6 tiếng đồng hồ tại nhà ga Hòa Hưng ở Sài Gòn và ngăn cấm 11 vị trong phái đoàn thuộc Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo lấy xe lửa đi Bình Định vấn an và chúc thọ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang nhân dịp đầu xuân Bính Tuất năm 2006. Thưa quý ông, truyền thống văn minh Việt Nam từ nghìn đời luôn có lệ chúc xuân giữa con cái đối với ông bà, cha mẹ, giữa trò và thầy, giữa bà con xóm giềng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Phật giáo có mặt tại Việt Nam từ 2000 năm qua, cũng có tập tục chư tăng chúc thọ, bái tuế các vị trưởng thượng trong giáo hội, đặc biệt là Đức Tăng Thống. Điều làm cho chúng tôi bức xúc và bất mãn là tại sao Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại phá bỏ một truyền thống văn hóa, một đạo lý dân tộc như thế, khi ngăn cấm Hòa thượng Thích Quảng Độ và phái đoàn Phật giáo ra tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, chúc thọ Đức Tăng Thống. Đây không phải là lần thứ nhất. Trong vòng 2 năm qua, cơ quan công quyền đã 3 lần ngăn cấm bằng bạo lực như thế. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh, phải đưa vào Bệnh viện Quy Nhơn cấp cứu ngày 22 tháng 11 năm 2004. Hòa thượng Thích Quảng Độ cùng phái đoàn Viện Hóa đạo dùng xe ra Bình Định thăm bệnh. Nhưng xe đã bị chặn 3 lần tại quận Bình Thạnh, Thanh Minh Thiền Viện, rồi tại Trảng Bom giữa rừng cao su, giằng co 4 tiếng đồng hồ và sau đó trên 100 công an đã áp giải xe phái đoàn trở về Sài Gòn, không cho ra Bình Định. Ngày 16 tháng 2 năm 2005, nhân dịp Tết Ất Dậu, Hòa thượng Thích Quảng Độ và phái đoàn Viện Hóa đạo cũng bị chặn bắt tại Sài Gòn không cho đi Bình Định chúc Tết Đức Tăng Thống. Và năm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2006, 100 công an lại bạo hành tại nhà ga Sài Gòn ngăn cấm phái đoàn Viện Tăng Thống và Viện Hóa đạo lấy xe lửa ra Bình Định chúc xuân Đức Tăng Thống. Hòa thượng Thích Quảng Độ bị câu lưu 6 tiếng đồng hồ. Công an không nêu rõ lý do vì sao bắt Hòa thượng, vì sao ngăn cấm phái đoàn Phật giáo đi chúc xuân, vì sao không làm biên bản việc bắt bớ hòa thượng, dù rằng không trưng dẫn lệnh bắt, nhưng 4 năm công an đã hành hung và khênh hòa thượng đi như lời hòa thượng Thích Quảng Độ cho biết, khênh như khênh một con thú vật, thế mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã dám che giấu, chối bỏ khi trả lời các ký giả quốc tế và công luận thế giới rằng không hề có việc bắt bớ hòa thượng Thích Quảng Độ. Chúng tôi đã đọc kỹ lại bản hiến pháp, các bộ luật do các ông ban hành cũng như công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982. Chúng tôi không thấy một điều nào cho phép công an hành hung, xâm phạm thân thể và nhân phẩm của người công dân. Không có một điều nào ngăn cấm quyền tự do đi lại của người công dân trên lãnh thổ nước họ. Vậy xin quý ông giải thích sự ngăn cấm phi lý và phi pháp mà cơ quan công quyền thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm trắng trợn qua 3 lần nêu trên. Hoặc giả chúng tôi đọc sót một điều nào cho phép công an được hành xử thiếu lễ độ, thiếu văn hóa và phạm pháp như đã xảy ra 3 lần, thì xin quý ông chỉ giáo cho sự thiếu sót của chúng tôi. Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang muốn hội nhập vào cộng đồng thế giới và tham gia vào các cuộc tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là một, thì những sự việc đàn áp thô bạo hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ gây thêm lòng công phẫn trong lòng người Việt Nam hải ngoại, cũng như trong công luận thế giới và những nỗ lực mong muốn hội nhập của các ông sẽ khó thành. Qua thư viết hôm nay, tôi xin long trọng kêu gọi các ông. Thứ nhất, giải chế tức khắc công cuộc quản chế phi lý Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trên toàn quốc. Thứ hai, khiển trách cơ quan công quyền thành phố Hồ Chí Minh đã sai lầm trong việc ngăn cấm quyền tự do đi lại của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Phái đoàn Chư Tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và tuyên bố minh xác quyền tự do đi lại của người công dân để cho chư vị giáo phẩm Phật giáo tự do ra bình định, chúc thọ và bái tuế Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Thứ ba, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trân trọng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành, ấn ký, Hòa Thượng Thích Hộ Giác.
Từ Huế, ngày 17 tháng 2 năm 2006, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa Thiền Huế, đã viết kháng thư gửi Thủ tướng Phan Văn Khải, cực lực phản đối hành động thô bạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh vây bắt Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tại sân ga Sài Gòn, lúc 18 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 2 năm 2006, trong lúc Hòa Thượng cùng phái đoàn đại diện Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đáp xe lửa từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Định, thăm viếng, đảnh lễ và chúc thọ Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Huyền Quang nhân đầu xuân Bính Tuất. Sự kiện này đã làm tăng ni Phật tử khắp nơi bức xúc xôn xao. Vì sự kiện trên, chúng tôi cực lực phản đối trước hành động thô bạo của công an và chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh đề nghị Thủ tướng tạo điều kiện thuận lợi để Hòa Thượng Thích Quảng Độ và phái đoàn được đi Bình Định thăm viếng Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và gấp rút trả lại vô điều kiện pháp lý sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Từ Đà Nẵng, ngày 18 tháng 2, 2006, Thượng tọa Thích Thanh Quang, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Quảng Nam, Đà Nẵng, viết kháng thư gửi các ông Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nguyễn Văn An, phản đối việc bắt Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại ga Sài Gòn hôm 16 tháng 2 và ngăn cấm phái đoàn giáo hội đáp tàu ra Bình Định chúc thọ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang nhân dịp đầu xuân. Thượng tọa viết, các ngài thường rêu rao tuyên truyền với công luận trong và ngoài nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, không có sự phân biệt đối xử, bắt bớ giam cầm ai. Nhưng sự thật là suốt 30 năm qua, các âm vẫn đàn áp, cấm cản, khủng bố, khống chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bằng cách giam giữ quản thúc 2 vị lãnh đạo của giáo hội là Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Một số hàng giáo phẩm cùng tăng tín đồ khác hiện nay vẫn tiếp tục chống phá, cản trở như vụ việc đã nêu ở trên. Chúng tôi cực lực phản đối việc xúc phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của các ông đối với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xem thường hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây mất đoàn kết dân tộc, phân biệt đối xử tự do tín ngưỡng, và yêu sách thực thi đúng hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành đúng công ước quốc tế. để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được tự do sinh hoạt trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và chịu trách nhiệm về sức khỏe của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, tăng tín đồ Phật giáo nói riêng.
Từ thành phố Nha Trang, ngày 21 tháng 2 năm 2006, Thượng tọa Thích Tâm Trí, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa, viết kháng thư gửi hai ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước, Phan Văn Khải, Thủ tướng, bày tỏ sự bất bình của chư tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh về những hành vi thô bạo của công an thành phố Hồ Chí Minh vây bắt và gây cản trở đối với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cùng chư tôn Hòa Thượng, Thượng tọa là thành viên của Hội đồng Lưỡng viện, Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo đi ra tỉnh Bình Định để bái tuế, chúc Tết và đảnh lễ Đức Đệ tứ Tăng thống, Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang nhân dịp xuân Bính Tuất. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra tay áp tải Hòa Thượng Viện trưởng bằng cách xông vào khinh ngài như khinh một con vật bỏ lên xe. Việc Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo cùng chư tôn túc trong Hội đồng Lưỡng viện đi ra tỉnh Bình Định để thăm viếng Đức Đệ tứ Tăng thống, vì lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì có gì là sai? Có gì là ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng mà bị đối xử một cách thô bạo như vậy? Thì nhà nước và chính phủ Việt Nam làm sao có thể nói với người dân Việt Nam là nhà nước chủ trương đại đoàn kết dân tộc, là tôn trọng quyền tự do tôn giáo của nhân dân? Lối hành xử thô bạo của nhân viên công lực nhà nước không chỉ trái với những gì được ghi trong Hiến pháp năm 1992 một cách trang trọng, mà còn đi ngược lại truyền thống thiêng liêng, cao đẹp của cha ông ta đã dày công xây dựng.
Biểu tình tuyệt thực trước Quốc hội Liên bang Úc ở thủ đô Canberra, đồng bào tại Úc Châu sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tuyệt thực trước Quốc hội Liên bang Úc tại thủ đô Canberra ngày 28 tháng 2 năm 2006 sắp tới. Bản thông báo của đồng bào Úc Châu cho biết, Cộng sản Việt Nam lại vi phạm nhân quyền trầm trọng như đã từng làm trong suốt hơn 60 năm độc tài đảng trị. Vào thứ năm tuần rồi, Công an Việt Cộng bằng vũ lực đã công khai bắt giam Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một cách vô cớ trước sự chứng kiến của chư tăng và dân chúng tại một nơi công cộng nhộn nhịp như ga Sài Gòn, khi Hòa Thượng đón xe lửa đi Bình Định vấn an Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Theo Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Công an Việt Cộng đã đối xử với người dân như súc vật khi bắt giam Hòa Thượng. Đông đảo thính giả của Đài Việt Nam Sydney Radio đã yêu cầu đại gia đình người Việt tự do Úc Châu phải có thái độ dứt khoát với lối hành xử phi nhân và phi dân chủ này. Mặc dù công an đã thả Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào thứ Sáu, nhưng chúng ta không thể vì thế mà tự mãn, vì chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận sự chà đạp nhân quyền tại Việt Nam như những cuộc thảm sát đẫm máu của Cộng sản Việt Nam trong những thời gian gần đây, mà nạn nhân là những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và tín đồ Tin Lành vùng cao nguyên Việt Nam. Sáng ngày thứ Ba 28 tháng 2 năm 2006, sắp tới đây, vào lúc 11 giờ, Cộng đồng Người Việt Tự Do Canberra sẽ cùng Việt Nam Sydney Radio tổ chức một cuộc biểu tình tuyệt thực trước tiền đình Quốc hội Liên bang thủ đô Canberra để kêu gọi sự quan tâm chú ý của Quốc hội Úc về vấn nạn vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng của Cộng sản Việt Nam. Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.